Chúng ta được kêu gọi làm ngôn sứ của Chúa trong cuộc sống hàng ngày. Kính thưa cộng đoàn phụng vụ, mục vụ và các bài đọc ngày hôm nay, bài thứ nhất là giới thiệu cho chúng ta chân dung của vị ngôn sứ trong tương lai. Ta biết Môsê là người dẫn dân vượt Ai Cập để về vùng đất hứa, và là một thủ lãnh đầy quyền năng, cũng được mọi người thương mến. Và khi cũng sắp sửa giã từ mọi người, ông đưa ra một cái lời loan báo, lời ban báo nhân danh Đức Chúa rằng Ngài sẽ cho xuất hiện một ngôn sứ như tôi, để anh em hãy nghe vị ấy. Và vị ngôn sứ đó được xác định với những đặc tính rất đặc biệt. Người đó luôn luôn nói tất cả những lời mà ta sẽ đặt vào miệng của người ấy. Kẻ nào không nghe lời của ta, cũng như không nghe lời kẻ nhân danh ta, thì ta sẽ hạch tội nó. Chắc chắn chúng ta biết Môsê như vậy là một lời loan báo xa về Đức Giêsu, chính là vị ngôn sứ tối cao, đấng đem đến mạc khải chung cuộc, đấng là tiếng nói của Thiên Chúa, Ngài chính là lời của Thiên Chúa đi vào giữa thế gian. Và Đức Giêsu ngày nay xuất hiện như một vị ngôn sứ, Ngài lên tiếng để giảng dạy, khiến những người có mặt đều bỡ ngỡ lạ lùng. Lời của Ngài thì mới mẻ chứ không như các kinh sư. Lời của người có uy quyền, và uy quyền của vị ngôn sứ còn thể hiện qua như là một dấu chỉ của sự xuất hiện của Thiên Chúa, đó là việc diệt trừ thần ô uế. Có một người bị thần ô uế nhập la lên: chúng tôi với ông can gì đến nhau mà ông đến tiêu diệt chúng tôi? Và chính cái tên quỷ này lại là người nói lên một lời tuyên xưng: tôi biết ông là ai rồi, ông là đấng thánh của Thiên Chúa. Vâng, kính thưa cộng đoàn, Đức Giêsu là vị ngôn sứ được Thiên Chúa gửi đến. Ngài không phải xuất hiện trong uy quyền, không phải xuất hiện mà để thể hiện cái quyền uy đó trên mọi người, để ra lệnh cho những con người, nhưng đúng hơn Ngài xuất hiện thể hiện uy quyền bằng việc phục vụ. Việc phục vụ đi đến với mọi người, đi chữa lành cho tất cả mọi người, đi đến đâu thì thi ân giáng phúc đến đấy. Và người ta tốn đến với Ngài đông đảo, những ai rờ vào Ngài thì liền được khỏi bệnh, và ngày hôm nay còn diệt trừ cả thần ô uế nữa. Chúng ta bước sang bài đọc thứ hai, trích trong thư thứ nhất của Thánh Phaolô tông đồ gửi tín hữu Côrintô. Dĩ nhiên người ta nói bài đọc này thì thánh nhân muốn nói đến việc những người sống đời dâng hiến. Khi Ngài nói đến rằng những người mà có gia đình thì phải lo chuyện gia đình, những người đàn ông có vợ thì phải chăm lo làm đẹp lòng vợ, những người phụ nữ có chồng thì phải tìm cách để làm đẹp lòng chồng, và vì vậy thì không toàn tâm toàn ý lo việc của Thiên Chúa. Thế nhưng một cách nào đó chúng ta phải thấy được rằng một người Kitô hữu quân bình thì sẽ đi trong tất cả mọi cái mối tương quan đó. Trước tiên là một tương quan bản thân của chúng ta với Thiên Chúa. Chúng ta được nuôi dưỡng bằng lời của Thiên Chúa, và chúng ta cũng trở thành những người phát ngôn của Thiên Chúa. Trong những mối tương quan đó cũng phải là xây dựng mọi tương quan tốt đẹp ngay từ gia đình của mình, từ những người sống ở trong gia đình là những người đầu tiên mà chúng ta thể hiện tình yêu thương. Và trong giáo hội thì chúng ta thấy các đoàn thể công giáo tiến hành vẫn là cơ hội để những người cùng một chí hướng, cùng một niềm tin, chúng ta gặp gỡ nhau và nhắc nhở nhau để làm chứng cho Chúa. Và hơn thế nữa, chúng ta cũng theo gương của vị ngôn sứ Giêsu để cũng lên đường ra đi phục vụ cho cuộc đời, phục vụ cho con người. Như thế mới gọi là quân bình. Ngày hôm nay chúng ta cùng chia sẻ niềm vui với các bà mẹ công giáo của giáo xứ. Nhìn lại một năm qua thì cũng phải ghi nhận rằng chị em vẫn có đảm việc nhà, chu toàn tất cả nhiệm vụ của giáo đội, của thánh đường, của giáo xứ đã phân chia. Và đặc biệt trong năm vừa qua lại cũng đã thể hiện cái tình bác ái một cách tập thể qua cái bếp được gọi là bếp nhân tâm. tôi đang nhớ đến lời của Đức Giáo Hoàng Francisco gửi đến cho giới trẻ của Việt Nam cách đây 2 năm, năm 2019. Đó cũng là trường hợp đầu tiên Ngài gửi đến một cái video clip Ngài nói trực tiếp để được mở ra trong cái đại hội giới trẻ tại Bùi Chu. Ngài nói về việc rằng anh chị em đang sống giữa một cái xã hội tục hóa, một cái xã hội vô thần, nhưng ở đó chính là nơi anh em cần phải làm chứng cho Thiên Chúa. Và Ngài nói rằng không phải bằng biện pháp lôi kéo, nhưng hãy bằng đời sống chứng từ. Chắc chắn rằng anh em sẽ muốn hỏi tôi, muốn làm chứng từ thì phải làm gì? Tôi xin gợi lên ba ý tưởng này. Trước tiên là sống trung thực, thứ hai là sống trách nhiệm, và thứ ba là sống lạc quan. Và giữa một cái xã hội như thế thì ba điều này không phải dễ. Những người sống trung thực nhiều khi là lại bị thua thiệt. Những người làm trách nhiệm nhiều khi người khác lại nhìn đó như là những người không bình thường. Và giữa một cái xã hội như thế, người lạc quan vẫn luôn luôn là trở thành một cái dấu hiệu như một người luôn tin tưởng vào Chúa quan phòng, tin tưởng vào những ngày tương lai sắp tới, và để có thể dấn thân phục vụ một cách tích cực. Và Giáo Hoàng kết bằng lời của Thánh Phaolô gửi cho Timôteo, đó là giữa thế giới này anh chị em hãy lấp lánh như những vì sao. Vâng, kính thưa cộng đoàn, các bài đọc ngày hôm nay gợi cho chúng ta thấy và chiêm ngưỡng chân dung của Đức Giêsu, vị ngôn sứ đặc biệt mà Thiên Chúa gửi đến, người đem đến lời của Chúa Cha, người đến để thể hiện cái vai trò ngôn sứ của mình, người đến để loan báo về thời đại thiên sai đã đến. Và tất cả mỗi người Kitô hữu của chúng ta qua bí tích rửa tội cũng được chia sẻ chức vụ ngôn sứ của Đức Giêsu. Trong đó chúng ta luôn luôn phải có những chọn lựa giằng co giữa những trách nhiệm, những trách nhiệm với những người gần nhất, thân nhất trong gia đình của chúng ta, những trách nhiệm đối với cộng đoàn, với nhóm, với đoàn thể, với giáo xứ, và trách nhiệm lớn hơn với cộng đồng cùng với Đức Giêsu, để chúng ta chia sẻ những cái nỗi đớn đau, những người bị quên lãng, những người khó khăn, những người nghèo khó, những người bị vất qua bên lề của xã hội. Và dĩ nhiên trong những ngày này thì chúng ta lại một lần nữa dâng lời cầu nguyện để xin Chúa cho cái cơn dịch, đại dịch nó cũng mau qua, để tất cả mỗi người chúng ta được hưởng bình an. Cách này hay cách khác thì chúng ta cũng cần phải cảnh giác để không bị lây nhiễm. Cách này cách khác thì chúng ta cũng cảnh giác để cộng đồng của chúng ta được an toàn. Cách này hay cách khác thì trong lời cầu nguyện chúng ta phó thác cho Thiên Chúa là bị lương y nhân từ, và phó thác cho sự quan phòng tình yêu của mẹ Maria, để xin mẹ cũng chuyển cầu trước nhan Chúa cho tất cả mọi người được bình an, mạnh khỏe để chuẩn bị đón mừng năm mới. Amen.